Kính thưa cộng đoàn, gần đây có một bài hát nhiều ca sĩ sử dụng trong những ngày thi bởi vì có một làn điệu rất độc đáo. Đó là bài Trên đỉnh Phù Vân của nhạc sĩ Phó Đức Chính. Mênh mang, phù vân yên tử, vi vu, trúc lâm thiền tự. Gợi đến một tích lịch sử Việt Nam, đời vua Trần Nhân Tông. Sau bao nhiêu năm làm vua, ông rời bỏ ngai vàng, xuống tóc đi tu, lên núi yên tử và lập ra cái thiền phái Trúc Lâm vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Và đi kèm với ông bấy giờ có hàng loạt, hàng trăm những cung phi mỹ nữ, họ đi theo ông lên núi để cố gắng lôi kéo ông trở về. Nhưng rồi vị vua của chúng ta quyết tâm ở lại, nên chuyện kể rằng bao nhiêu cung phi này đều nhảy xuống sông tự vẫn. Dĩ nhiên xét về khía cạnh nào thì ta thấy bài hát này nói hơn cái tình cảm của con người. Nhưng bên cạnh đó, nhà vua đã rời bỏ ngai vàng để ra đi chính là một sự ý thức về phù vân của trần gian. Bài đọc một ngày hôm nay, nhà giảng viên nói với chúng ta phù vân, tất cả là phù vân. Xem ra có vẻ như một lối nhìn bi quan yếm thế, một lối nhìn về mọi sự trần gian này đều giả dối. Vâng, trên núi Yên Tử với độ cao người ta có thể nhìn thấy được mây dưới lưng chừng núi. Phù là trôi nổi, vân chính là mây. Đứng trên núi mà nhìn thấy mây trôi nổi, cảnh ở dưới thấp thoáng lúc có lúc không. Và Nguyễn Công Trứ ngày xưa khi diễn tả về cuộc đời cũng từng nói như vậy: cuộc đời như gió thổi, như mây nổi, như giấc chim bao. Và nếu chúng ta lên trên mạng đánh chữ phù vân hay tiếng ngoại quốc là vanite, vanitas, thì ta sẽ thấy hàng loạt những hình ảnh đã vẽ chiếc sọ, chiếc đầu lâu. Nó lên thân phận của con người nay còn mai mất. Bài đọc một sách Coelet đã viết như thế. Rồi nhiều người cứ lo thiêu tích của cải, họ đâu biết rằng của cải đó sẽ về tay người khác. Người ta cũng kể một câu chuyện về một vị phú hộ. Ông trước khi ra đi dặn với người nhà bỏ vào quan tài của ông một cái bọc vàng bạc tiền để đi qua thế giới bên kia. Lên đến thiên đàng, nhìn thấy ở trên thiên đàng có đầy đủ những thứ mà ông thích, những bộ y phục thật đẹp, những món ăn thật ngon. Và ông thấy nhiều người đang đi ngang qua đó thưởng thức các món ăn, chắc mầm trong lòng thấy vui mừng vì đã lo xa. Nhưng ông đến nơi thì chẳng mua được thứ gì cả. Vị thiên thần nói với ông: trên này không sử dụng tiền của ông, trên này chỉ sử dụng loại tiền cho đi, nghĩa là những loại tiền ở trần gian cho những người nghèo, cho những người bất hạnh. Còn loại tiền mà ông thu về bỏ trong túi không phải là tiền sử dụng trên này. Vâng, thưa cộng đoàn, cuộc đời của con người của chúng ta luôn luôn sẽ có một giờ phút kết thúc. Và vì vậy người khôn ngoan vẫn nói rằng muốn lo hậu sự thì con người phải biết cho đi. Nếu có những người thân có đưa tiễn chúng ta đến cửa mộ, rồi họ cũng đi về. Tất cả nhà cửa, xe cộ, của cải ta sắm được đều sẽ sang tay người khác. Cái duy nhất mà còn đi theo với ta đó chính là những gì chúng ta biết chia sẻ. Trong lịch sử của giáo hội, các vị thánh vốn là thế. Nếu ở thời Trung Cổ có thánh Francisco Assisi cảm nghiệm trước lời gọi của bà chúa nghèo ra đi theo một cách thanh thoát, trả lại cho thân phụ đến mảnh áo cuối cùng, thì vào thời Phục Hưng chúng ta thấy một Francisco Xavier cũng do một người bạn, đúng hơn sinh viên Ignacio nhắc nhở: đừng mọi sự thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Và thế là chúng ta có một vị thánh truyền giáo băng mình vượt qua đại dương để đem tin mừng đến cho Á Châu. Rồi ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, vì trùng vào ngày Chúa Nhật,
chứ đúng hôm nay là mừng lễ Thánh Alphonso. Ngài vốn là một vị luật sư rất nổi tiếng, thế nhưng rồi một lần đó Ngài bị thua kiện. Đi ra ngoài, Ngài hô lên: phù vân, tất cả là phù vân. Để rồi kể từ nay chỉ còn quan tâm đến lời Chúa, đến cầu nguyện, đến các bệnh nhân, và trở thành cũng là một tổ phụ của một dòng tu lớn. Bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng đưa chúng ta dụ ngôn về một người phú hộ. Và Ngài đã sử dụng đến cái thuật ngữ đồ ngốc, một người rồ dại. Đó chính là chỉ biết lo thu tích cho mình, chỉ lo quan tâm đến chuyện xây thêm những kho lẫm mới mà không biết đến mai hậu. Lỡ đêm nay người ta đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Và ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng là thế đó. Và tương tự như thế ở phần trên, nhân dịp một người đến xin Chúa xử kiện cho việc phân chia tài sản, thì Ngài cũng nhắc với những người có mặt: anh em hãy coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống anh em được bảo đảm nhờ của cải đâu. Vâng, thưa cộng đoàn, con người của chúng ta được dựng nên cho đời sống vĩnh cửu. Trần gian chính là một hành trình, và trên hành trình đó mỗi người chúng ta phải biết gửi của cải của mình vào kho mà mối mọt không thể đục đẽo được. Trên hành trình đó mỗi người chúng ta được kêu gọi để sống dồi dào và chất lượng. Đó là một cuộc sống trong mối tương quan với tất cả những người chung quanh, biết sử dụng những của cải trần gian như một phương thế để có thể thực hiện được những lý tưởng. Âu Châu có một thành ngữ: tiền bạc vốn là một đầy tớ tốt và là một ông chủ xấu. Và đến đây chúng ta nhận ra lời kêu mời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse: anh em thân mến, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, và hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới nơi Đức Kitô ngự, chứ đừng chú tâm đến những gì thuộc hạ giới. Và như thế, anh em hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng tạo hóa, không còn phân biệt Hy Lạp, Do Thái, cắt bì không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có một Đức Kitô là tất cả và trong mọi người. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta, để chúng ta biết sử dụng của cải phù vân của trần gian thế nào cho phải. Xin cho chúng ta luôn luôn quan tâm đến chất lượng của cuộc sống trong tất cả các mối tương quan với những người thân trong gia đình, với bạn bè, với lối xóm, để bén nhạy với những sự kiện đang xảy ra giữa cuộc đời, và trong một mối quan tâm không bao giờ quên, đó là chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên cho đời sống vĩnh cửu. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.